chuyên ngài của Yên Niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2008. Hôm nay là cuối năm rồi, chắc các vị thọ bát bằng này là ăn Tết dương lịch luôn. Tháng có lần mà, tháng có lần. Dạ, hết năm đây. Dạ. Dạ. Thưa các vị là ôn quá cho hay, hồi trưa ôn nói là tháng giêng thầy Phước Tịnh vui lòng xuống gặp đạo tràng thọ bát vào tháng 2. Thế là quý vị lo lần đi, tháng giêng tháng 2 quý vị còn gặp tôi nữa. Thưa anh đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe về một câu chuyện trong Ngạ Quỷ Sự. Và trong tiểu bộ kinh, thưa các vị, rất là nhiều chuyện đáng cho chúng ta lấy đó làm gương. Và chuyện này nó liên hệ đến bài học hôm nay của chúng ta. Một hôm ngài Xá Lợi Phất đang ngồi tĩnh tọa thì được một thầy tỳ kheo vô cho hay, nó thưa thầy, thầy có khách. Nó hỏi chứ giờ này khách nào tới thăm ta. Thì thị giả nó ra bạch trưởng lão là có một con quỷ già so, mặt mày nó rất là hung ác, rất là dễ sợ, miệng nó đầy máu và lưỡi nó luôn thè ra và dòi bọ từ lưỡi nó rớt lộp đợp xuống dưới đất, nó xin gặp ngài. Con nói là trưởng lão đâu có duyên cớ gì mà tiếp bà trong giờ này, với lại nghiệp ác của bà nặng quá, trưởng lão Xá Lợi Phất là một tướng quân chánh pháp, ngài đâu có rảnh đâu mà tiếp một cái bà quỷ nhiều ác nghiệp như bà. Với lại bà làm sao đủ quy đức để mà gặp trưởng lão. Thì bà quỷ kia nói, thưa ngài, ngài thông báo dùm tôi với trưởng lão Xá Lợi Phất có duyên nợ rất là nặng nề, đó là tôi từng là mẹ của ngài 500 kiếp về trước, cho nên không có sao cả, nhất định là ngài phải tiếp tôi, và nhất định là tôi gặp ngài là bình thường, không có chuyện gì là không có quy đức và có quy đức cả. Thế là trưởng lão Xá Lợi Phất đành phải đi ra tiếp bà quỷ dữ kia. Thì thưa các vị, là trưởng lão ra gặp bà quỷ La Sát nọ thấy rất là tội, hỏi ra thì bà đã 500 kiếp làm quỷ như vậy, và bà nói là nếu thầy dùng thần thông của thầy nhìn lại 500 kiếp về trước thì thầy từng là con của tôi. Thế nhưng mà đối với tôi thì tôi không có gieo cái thiện nghiệp với Tam Bảo, tôi quỷ bán Phật Pháp, luôn nói lời hung dữ, và nhất là tâm của tôi nó đầy cái chất ganh tị, luôn luôn là tìm mọi cái xấu xa, sơ hở của người để mạ lị phỉ báng người. Do vậy cho nên nghiệp nó rất là nặng, mãi tới bây giờ tôi vẫn đói khổ, kiếm được miếng ăn rất là khó, và lưỡi luôn luôn bị dòi bọ đục khoét phải le ra hoài như thế. Và xin thầy từ bi cứu giùm tôi. Thầy dùng năng lượng lành của một vị thánh như tử Đức Thế Tôn chú nguyện cho tôi. Xá Lợi Phất nghe rất là xót xa, và sau đó thì cứ mỗi một đêm sau giờ thiền tọa thì ngài đều hồi hướng năng lượng lành về cho cái người mẹ cách đây 500 kiếp của ông. Và thưa các vị, là câu chuyện này và rất là nhiều câu chuyện ở trong Ngạ Quỷ Sự được ghi trong tiểu bộ kinh nhiều lắm. Mình mới đọc vào truyện cổ Phật giáo, mình thấy những cái chuyện về ngạ quỷ, về La Sát, Mình tưởng đâu ngày xưa Đức Thế Tôn dùng những chuyện đó, hoặc các thánh đệ tử của Ngài, muốn răn dạy chúng ta, cho nên phương tiện nói ra những câu chuyện ấy để hù dọa mình, để cho mình lo mình tu. Và nhất là đối với hiện tại, chúng ta nghĩ là mọi cái đều phải soi sáng với ánh sáng của khoa học mình mới tin. Thế nhưng mà thưa các vị, có một câu nói nhà bác học lớn của hành tinh chúng ta, đó là ông gì quên mất rồi. Dạ, người khám phá ra cái thuyết tương đối đó. Dạ đúng rồi, Einstein. Ông có nói một câu là nơi chấm dứt của khoa học đó là nơi bắt đầu của những tôn giáo. Cái nhìn của nhà khoa học thưa các vị nó hạn chế trong lĩnh vực vật lý thôi. Có những lĩnh vực mà khoa học nó thăm dò vào, mắt ta không thấy, nhưng mà rồi nó chứng minh được và cuối cùng ta cũng thấy thôi. Ví dụ như cái gần gũi nhất là họ khám phá ra những cái hạt điện tử linh tinh nó ở mắt người không thấy, nó phải khuếch đại tới hàng triệu lần người ta mới thấy được. Thế nhưng cái điều đáng tin đó là nó hình thành một cái bom hạt nhân, một cái tiếng nổ của nó là sát hại gần cả 100,000 con người, đến bây giờ chứng tích vẫn còn. Rồi những cái điều nó xa vời với con mắt của ta là họ nói ánh sáng này nó đi theo chiều cong, không đi theo chiều thẳng. Và mình nghĩ không có chuyện đó, thế mà có đó, ánh sáng nó đi theo chiều cong. Đó là vài điều mình dẫn lên đây để thưa cùng các vị là cái chấm dứt của khoa học là chỗ bắt đầu của con mắt các bậc thánh. Mắt mình không thấy thưa các vị. Thế nhưng mà những cái chuyện về quả báo, về luân hồi, về các loài quỷ dữ, thưa nó có thật chứ không phải là các bậc thánh như Đức Thế Tôn hù dọa mình để mình sợ, không phải đâu. Có những cái loài chúng sinh nó bị đọa 500 đời, 500 kiếp là chuyện thường. 1,000 năm của nhân gian thưa các vị, so với loài quỷ dữ nó xa thăm thẳm à. Cái loài quỷ dữ có khi nó bị đọa hàng nghìn năm như chơi. Và các vị thử hình dung về cái tuổi thọ của đời người, rồi cái tuổi thọ của loài chó, các vị thấy nó sai biệt vô cùng. Đời sống của chúng ta 1 năm, nếu mà đứng ở cái thân phận của loài chó thì nó 7 tuổi, phải không? 1 năm của con người, 7 tuổi của loài chó kia. Các vị có thể hình dung được là trong cảnh giới vô hình, mình mà không khéo tu, mình rớt cho nó thì thôi, nó bịt mù vô cùng. Và cái nỗi sợ hãi hùng nhất đó là mình có thể vung vãi cái ác khẩu của mình, mà lị, mắng nhiếc, nói xấu, biếm nhã, cười chê, thị phi về người, có khi mất chừng vài chục phút thôi. Thế mà nó gây nghiệp dài lắm rồi. Đến nỗi là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất mà đó làm là quỷ lang thang trong cõi vô hình cả 500-700 đời như chơi. Có khi mình gặp nhau rồi không có chuyện gì nói đó, kiếm những chuyện thị phi đầu trên sống dưới để tạo câu nói tiếng cười, gọi là làm món quà cho nhau cho vui câu chuyện. Mình đâu biết rằng một lời mình nói ra nó gây cái nghiệp không lành, chuốc lại cái quả cho chính mình thưa các vị. Và điều này trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Rồi các vị đọc vào Ngài Quỷ Sự, các vị sẽ thấy là rất là nhiều chúng sinh trong cảnh giới vô hình chịu tội rất là tội nghiệp. Nói như thế rồi mình quay trở lại cái mặt tích cực của đời người thưa các vị, có những việc làm rất là bé nhỏ. Ví dụ như có một Phật tử chiều hôm đó đi thăm Đức Thế Tôn trong cái pháp hội của vườn Kỳ Đà, thấy trời tối rồi, Đức Thế Tôn vẫn ngồi giữa chư tăng thuyết pháp. Cái gì cư sĩ kia nghĩ là buổi tối như thế này, các vị họ ngồi nghe không có nhìn thấy được dung nhan của Đức Thế Tôn, cho nên bà về và đốt cây nến nhỏ để trước Đức Thế Tôn để cho sáng mặt mày Ngài, mọi người chiêm ngưỡng thôi. Thế mà cái công đức phước điền đó nó lớn đến nỗi là sau bà chết bà sinh lên cõi trời thành một vị thiên tử, cung điện của bà rực sáng, hình hài của bà hào quang chiếu sáng hơn các vị thiên đế khác. Và Ngài Mục Liên, Ngài rất là kinh ngạc, Ngài hỏi chứ tại sao cũng là những vị thiên mà ở đây là thiên đế có được dung quang đẹp như thế này, cung điện sáng như thế này. Thiên đế kia, nó tôi nhớ kiếp quá khứ ở thành Xá Vệ, tôi đã từng làm một việc phước điền nhỏ như thế thôi, đốt một con đèn bé nhỏ để trước mặt Đức Thế Tôn. Và cái phước điền đã sinh trưởng là do vì tôi khởi cái tâm rất là vui thích khi được làm một thiện sự. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết về những công tác phước điền dù nhỏ, thế nhưng mà mình làm bằng cái niềm hoan hỷ, bằng niềm vui, phước rất là lớn. Rồi nó cũng cho chúng ta một cái nhận biết rằng một lời biếm nhẹ mạ lị thị phi vô tội vạ, tưởng chừng như là vui chơi thôi, thế nhưng thưa các vị, nó gặt cái ác nghiệp rất là nặng nề, cho nên ta phải tránh. Và mình kể câu chuyện đó để dẫn các vị đi vô hai đoạn ở trong chứng đầu ca mà Ngài Quyền Giác Ngài dạy. Thưa cùng các vị, là lâu nay có những buổi học thì tôi về đây tôi dạy chứng đầu ca cho các Phật tử ở đây dù rất ít. Và tôi nghĩ là đành rằng hôm nay là ngày thọ bát, các vị tới đông hơn bình thường, và có một số thì cũng chưa từng biết chứng đầu ca là chi. Thế nhưng mà tôi cứ đem chứng đầu ca đã học để chia sẻ ở đây. Tất nhiên là tôi lựa những cái đoạn mà nó gần gũi đời thường để chia sẻ cùng các vị. Rồi sau này những buổi học sau thì tôi sẽ đem lại những đoạn mà chưa học phần trước, tôi tiếp tục lại. Hai đoạn này đó là chứng đầu ca đoạn thứ 15 và thứ 16. Mình chép ra đây, các vị ai có biết á, các vị biên đi để về học một lòng. Rất là hay. Đoạn 15 và 16 mình chép tiếng Việt. Đoạn 15: Mặt ai biếm, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc sát thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Mặt ai biếm, mặt ai dèm. Trong lửa đốt trời nhọc sát thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Hôm trước thì có một số các vị đã học tới đoạn thứ 10 rồi, và mình bỏ một khoảng cách 11, 12, 13, 14 để dành. Tại những đoạn đó nó không có ứng dụng thực tiễn được, cho nên mình đem cái đoạn này để ứng dụng và thực tiễn, và nó cũng hợp với cái điều mình kể hôm nay. Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn, nguyên văn chữ Hán đó là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mình giải thích mấy cái từ này trước. Biếm là gì? Biếm là gì? Biếm nhẹ đó. Châm biếm, biếm nhẹ. Dạ. Và thưa các vị, là mình nghĩ những người mà họ không có cái độ bén nhạy đó, cái sự phản ứng của họ chậm, cho nên những lời châm biếm họ không hiểu, họ cười sò. Hồi xưa mình nghĩ tội nghiệp. Thế nhưng mà có khi nó cũng tốt. Tha hồ họ châm biếm mình, cứ nghĩ hình lời khen thiệt thì nó có mất gì của mình đâu. Và thông thường những người cái sự phản ứng chậm thì nó là như vậy. Có điều tội nghiệp cái người phản ứng chậm. Họ phản ứng chậm có nghĩa là họ không có đủ bén nhạy để trả lại liền, ăn miếng trả miếng liền lúc đó. Thế nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là nó tan biến mất. Nếu không tu nó không tan biến mất. Nó làm cái gì các vị biết không? Nó lưu lại. Cái tối lại cái mình nằm mình không có ngủ, mình bắt đầu mình suy nghĩ lại. Cái nỗi tức, cái bực bội nó lớn hơn. Thứ nhất là mình tức cái người kia đã nói những lời châm biếm thủy báng mình. Thứ hai là mình tức vì lúc đó mình không phản ứng kịp. Phải vậy không? Có khi nó mạnh thêm. Cho nên mình đừng có nghĩ là phản ứng chậm, không có bén nhạy để phản ứng những lời biếm nhẹ, chê trách, trêu chọc của người ta là hay. Không phải đâu. Cái hay hay không hay nó nằm ở chỗ là ta có thể không phản ứng kịp, ta rất là chậm. Có thể là ta phản ứng nhanh, nhưng mà hơn nhau ở chỗ là mình biết tu để giải trừ. Cái đó mới hay. Còn không biết tu thì thưa các vị, nó không hay. Dù anh lừ đừ không phản ứng kịp, thế nhưng mà nó vẫn lưu lại đây, cho nên mình vẫn phản ứng lại. Và có khi nó gây cái nỗi âm ỉ chết người, nó tàn phá đời sống mình nữa. Đó là chữ biến nhã. Dèm là gì? Thưa nó cũng cùng một cái nghĩa như biếm nhã vậy. Và thưa các vị, những cái trạng thái như biếm nhã, như dèm pha, như chê trách, như nói xiên, nói xỏ đó, thưa các vị rất là nhiều. Cái từ Việt Nam nó rất là giàu về cái này. Và mình hỏi sao, tại sao nó giàu vậy? Tại sao từ Việt Nam mình nó giàu hơn các cái quốc gia khác về cái lĩnh vực? Có khả năng là nói vòng quanh, nói đầu trên xuống dưới, nhưng mà người ta sẽ hiểu ra là mình nói xấu họ. Tại sao mình giàu vậy? Và thưa các vị, tại vì tâm hành mình nó giàu cái điều này thôi. Thứ nhất là có những điều mà hoàn cảnh xã hội nó không cho phép mình nói thẳng, nó tù sao? Dạ chi? Cho nên mình cũng có cách mình nói xấu chế độ, nói xấu xã hội. Mình có cách mình chửi chính quyền, thế nhưng mà chính quyền không có biết, tới chừng biết ra mình đi mất tiêu rồi. Và cái điều này nó đã ăn sâu dòng máu của tâm thức người Việt Nam. Và cái điều đó nó cũng trở thành cái bản chất của chúng ta, cho nên chúng ta đem nó ra để xử sự với nhau rất là dễ. Cho nên mình rất là giàu những cái từ ngữ thuộc cái dạng tâm hành tiêu cực như vậy. Đó là mình giải thích về từ ngữ. Thứ hai là châm lửa đốt trời, nhọc sát thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Cái trường hợp ở trên là mình giải thích về những trạng thái tâm hành ganh tị, thù hận, ghét vơ, sân si, nó làm thành cái ngôn ngữ chê trách, biếm nhã. Nhưng mà phần dưới là nói cái gì? Thưa các vị, là nói đến trạng thái biết tu của ta. Ta biết tu thì nó là như vậy. Và không biết tu thì một lời chê, một lời dèm, một lời chỉ trích xa xa, một lời thị phi, nó còn xa lắc xa lơ. Thế mà ta đã nổi cơn tâm bành thịnh nộ rồi. Còn nếu mình biết tu thì họ sỉ mặt mình, họ nói nghe như uống cam lồ. Và cái người kia họ càng khó chịu bao nhiêu, càng bực bội bao nhiêu, càng vung vãi những cái phiền trách sân si đối với ta, giống như họ đốt lửa cho cháy trời, không cháy được, mà cháy lại họ. Xưa Thế Tôn có một lần đi khất thực, các vị nghe câu chuyện đó rồi chứ ha. Ngài cũng gây chướng nạn trên đường hoằng đạo đó. Chướng nạn đầu tiên đó là có một hôm Ngài khất thực xong, cái gia đình Bà La Môn kia coi tướng rất là hay, nhìn dấu chân thôi à, biết đây là con người sang quý. Cái ông nói với bà vợ, ông nói là phải đi tìm cái con người này thôi. Ta tìm lâu lắm mới gặp cái con người như thế này, ta chỉ nhìn dấu chân ta biết cái phong cách sang quý. Nhà ta có cô gái chưa có gả chồng, mà vợ chồng ta thì duy nhất có một bụng con thôi, rất là của cải, rất là giàu, cô nàng rất là đẹp. Phải tìm anh này để gả cho anh thôi, bắt rễ luôn. Và cái điều rất vui là Đức Thế Tôn biết có người đang theo dõi mình và định làm cái câu chuyện đó. Cho nên Ngài thay vì đi thẳng về tinh xá, Ngài dừng lại, ghé lại một bóng mát của một cây ngồi đó, Ngài đợi. Cái vợ chồng của ông nhà giàu kia tới nhà, thưa Ngài, tôi tìm lâu lắm mới gặp con người như thế này. Thú thật với Ngài, nhà của tôi thì ruộng cò vai thẳng cánh, kho lẫm dãy đầy, tiền bạc không có thiếu. Mà quan trọng hơn hết đó là tôi duy nhất có một cô gái rồi, rất là đẹp, công ngon dung hạnh đủ đầy. Tướng của cô nàng kia là vợ của một quốc vương, cho nên tôi nghĩ là không có cái gì tuyệt vời bằng mời Ngài làm rể gia đình tôi. Và Đức Thế Tôn thay vì từ chối, nói ta là sa môn, chuyện đó ta đã xả ly lâu rồi, Ngài nói những cái hình hài mọi con người đều là những cái túi da hôi hám thôi, ông hãy dẹp cái chuyện tính toán như vậy đi. Và cái lời của Ngài có lẽ hơi nặng cho nên xúc phạm đến cái cô gái kia. Thế là cô giận vô cùng. Cô nói nếu cô đàm mà không ưng ta thì không đáng nói, nhưng mà đằng này chê ta là cái túi da hôi hám cho nên rất ư là xúc phạm. Và cô nàng nghiến răng, sẽ có cơ hội để trả thù cô đàm cho biết. Và có cơ hội, Đó là sau đó thì quốc vương của xứ Udana rước nàng về làm phi tần hay là thứ thiếp gì đó mình không có nhớ. Nhưng mà khi bà về rồi thì dĩ nhiên bà có quyền quý. Và Đức Thế Tôn và tăng đoàn lang thang thất thực cứ hết nơi này tới nơi kia, thì có lúc quan gia đối đầu với làm sao tránh được. Thế là về cái vùng đó, bà biết ra là Sa Môn Cồ Đàm dẫn tăng đoàn vào đây thất thực. Thế là cơ hội đến là các bà mướn một cái lũ chuyển mướn đó. Chắc ngày xưa có người chuyển mướn chứ hả? À đúng, thời nào cũng có. Bà mướn rồi cái họ đi theo sau lưng Cồ Đàm, và tăng đoàn họ chửi ra rã vậy. Cứ đi tới nhà nào họ chửi theo bén gót. Và trong đệ tử Đức Thế Tôn này có một người thân cận bên Đức Phật, thấy thương quá mà chịu không nổi là Ngài A Nan. Sau một bữa thứ nhất thì còn chịu đựng nổi, bữa thứ hai nó giờ mệt Đức Thế Tôn, con nghĩ là xứ này không có duyên để thầy trò ta giáo hóa và thất thực, thỉnh Thế Tôn đi nơi khác. Đức Phật mỉm cười nói, A Nan à, ví như thầy trò mình đi nơi khác gặp chửi gì nữa thì sao? Nói giờ mà Thế Tôn đi nơi khác, nói rồi đi nơi khác cũng gặp như thế nữa thì sao? Cái A Nan đành chịu thua, nói dạ con không dám có ý kiến nữa. Thế Tôn nói chắc không ai có kiên nhẫn chửi mình hoài đâu, mình sẽ ở đây và bao giờ dân của thành phố này không còn chửi bới thầy trò ta nữa, chừng đó mình đi. Và thưa các vị là qua 7 ngày, ngày thứ 8 thì họ không còn chửi nữa. Và Thế Tôn sau đó có một cơ hội, Ngài nói là ví như người ta đem quà tặng tới ông mà ông không nhận thì quà tặng nó về ai? Cái người cư sĩ nói dạ bạch Ngài, nếu quà tặng mà người kia không lấy thì quà về con. Thế Tôn nó cũng thế, họ chửi bới mình mà mình không thọ nhận thì lời chửi bới ấy nó về lại người ta thôi. Thưa các vị, đó là cái trường hợp nhân quả của phàm nhân, nó là như vậy. Mình gieo quả hại với bất cứ một ai, giống như mình làm gì, giống như làm gì, mình soi mặt mình vào gương. Thưa các vị, cái gương kia mà nó mờ và không thấy hình á, thì cái hình ảnh của phản chiếu á, nó chậm. Cái gương mà càng trong á, thì cái sự phản chiếu của hình trong kia nó càng rõ. Mình gây họa hại với phàm nhân, thưa các vị, có khi quả báo đến chậm. Mình gây tai họa cho các bậc thánh, quả báo nó trở lại rất là nhanh, là do vì các ngài lụng mảnh gương vậy nè. Tâm thức các ngài trong và sáng, cho nên cái khả năng nghiệp quả nó dội lại, chứ không phải là có cái ông thần linh nào ổng rảnh đâu mà vô công rồi ngày ổng đem cái chuyện quả báo ổng gán vào mình. Không có đâu, tự mình gây rồi mình nhận thế thôi. Đó là mình nói chuyện quả báo nó đến chậm. Quả báo đến nhanh nữa là gì? Khi các vị mà gây cái hiềm hận bất an, các vị muốn vu vạ vào bất cứ ai, thì quả báo nó đến ngay trong tâm thức của các vị. Mình bực bội, mình tức giận, mình sân si, mình ác độc với người, cái chuyện đó nó đến với người hay chưa thì chưa cần biết. Và nó đến bao nhiêu phần trăm tác hại vào người thì chúng ta chưa cần biết. Nhưng cái cần thiết mà chúng ta có thể đo được đó là cái đó nó có trong tâm của các vị. Cái bực bội, giận, tức, thù hận nó đã có trong lòng các vị. Mà khi nó có trong lòng thì cái gì nó phát sinh trước? Nó tác hại vào thân của các vị, nó trở thành những cái hạt mầm, nó gieo lại trong tâm thức các vị, là chắc chắn một điều là nó có cơ hội nó trở lại. Mình gây ác, cái ác chưa đến với người thì nó đã đến với chính tự thân của các vị trước. Mình tu, thưa các vị, cái lợi ích đầu tiên là mình giải trừ ác nghiệp nơi chính mình. Mình làm được một chút thiện nghiệp là mình giải trừ được ác nghiệp trong tự tâm mình trước. Chứ không có nghĩa là các vị tu rồi cái lợi ích nó đến với người A, người B trước đâu. Không phải, nó đến với các vị trước. Và do vậy, người Phật tử chân chính hay là người phát tâm lành tu thì không cần ai nhắc. Sợ nhân quả nghiệp báo mà tu thôi. Nhân quả nghiệp báo nó đến liền, chứ nó không phải đến xa xôi đâu. Nó đến ngay trái tim các vị trước. Các vị làm một việc ác, nói một lời ác, nhìn một cái nhìn thiếu thiện cảm với người, là trong tâm các vị nó đã có cái hạt mầm ác độc, nó tác hại chính các vị rồi. Không có hề là phải theo đạo Phật mới có nhân quả, hay là theo đạo nào mới có nhân quả. Tôi không thèm quy y, tôi không thèm tu, không có nhân quả. Thưa không phải, nhân quả là quy luật tất nhiên của cuộc đời, của xã hội, của con người. Biết hay không biết gì, nhân quả nó vẫn đến với anh thôi à. Giống như cái luật trọng trường của trái đất vậy, cứ càng leo lên cao mà té thì càng sức hút trái đất càng mạnh, nó làm anh té càng đau thôi. Cái luật nhân quả nó là cái luật tự nhiên, thiên nhiên thôi. Biết hay không biết gì, anh gieo cái quả hại khốn khó khổ đau cho người thì anh gặt lại cái quả nó đến với anh thôi à. Biết không biết gì thì sự thật nó vẫn cứ vậy. Do vậy cho nên thưa các vị là đối với các bậc thánh thì mình vung vãi cái biếng nhã, dèm pha, chê trách, thị phi, sỉ vả, chửi mắng vào họ giống như mình châm lửa đốt trời. Mình sẽ đi vô những cái đoạn này chia sẻ cho các vị thấy là mình cần phải tu. Giờ mình đọc lại cho các vị thuộc lòng ha. Mặt ai biếng, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc xác thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Cái chữ tiếng Hán đó là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mình giải thích cái chữ này một chút. Chữ tiêu dung này có nghĩa là nó tan chảy, nó hòa vào một. Cái chữ tào nó dùng hai chữ này rất là hay. Có bột kim ở bên. Các vị biết là người ta nấu đồng để đúc chuông á, có thể đồng đỏ, có thể tất cả loại đồng khác nhau. Thế nhưng mà họ liền vào nồi, họ đun lửa lên mấy nghìn độ thì không có thứ gì không tan cả. Và nó tan rồi thì ta không thể nhìn ra được cái này là cái mâm đồng của tôi, cái này là cái chuông, cái này là cái nồi đồng gì cả. Điều hòa nhập là một. Tất cả lời khen tiếng chê mà liền vào cái năng lực của người biết tu thì nó tan biến, nó không còn cái gì cả. Anh ghét, anh dèm, anh biếng nhã, anh chê trách, anh thị phi, nếu mà mình biết tu thì thưa tất cả những cái nó đều tan chảy hết. Giống như người ta liền nồi đồng, mâm thao, lư đồng, vân vân, tan trong cái nồi lửa nó nấu rồi đó, gọi là tiêu dung. Và tiêu dung ở đâu? Bất tư nghị. Nơi cái tâm bất tư nghị của chúng ta gọi là tiêu dung, trong cái trạng thái tâm bất tư nghị. Có hai cái tình trạng bất tư nghị. Trong di thức nó có cái từ rất là hay, gọi là bất tư nghị quân và bất tư nghị biến. Mình giải thích cái từ này một chút rồi chúng ta đi vô. Bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Bất tư nghị là không thể nghĩ bàn được, không thể dùng cái tâm thức này mà suy nghĩ, tính toán, vận dụng ý thức để có thể đo lường, nhận biết về nó được, gọi là bất tư nghị. Cái sự quân tập không thể biết được, nó đi vào tâm thức ta hồi nào không hay. Rồi cái khả năng chuyển biến của nó, khả năng hóa giải của nó trong tâm thức của ta, ta cũng không thể biết được. Ví dụ như ở mức độ cạn, các vị thấy người ta ướp trà đó ha, họ hái hoa lài về, họ trộn trong trà, họ chùm lại, họ ủ. Thế rồi ba hôm sau họ bươi trà ra, họ lượm hoa lài, họ bỏ đi, họ thấy lại. Mình nhìn trong trà thì không hề thấy một cái bông hoa lài nào trong đó cả. Ấy vậy mà châm trà thì nghe mùi hương của hoa lài. Nó ướp vào trong trà, nó thấm vào trong đó, tìm thì không thấy. Thế nhưng mà các vị châm nước thì thấy cái mùi hoa lài, phải không? Ta gọi trà lại. Thì cái khả năng quân ước của thiện nghiệp và ác nghiệp do tâm thức ta nó cũng giống như vậy. Mỗi ngày mình niệm 5 tiếng Phật, mình tưởng chừng như là kiểu tu này biết đời nào mà thành Phật. Thưa các vị, nó quân vào tâm thức của các vị hồi nào không hay. Rồi mỗi ngày các vị nghe một thời pháp, nghe một câu kinh, nghe một cái CD của các hòa thượng giảng pháp, tưởng chừng như là ta không thấm vào mình. Thế nhưng mà thưa các vị, nó thấm vào nào không hay. Sẽ có một lúc các vị nói toàn là những lời Phật pháp cả, tâm các vị thiện lành nào không hay. Và mình nghĩ các vị mà chịu có học như thế thì thầy Phước Tịnh thất nghiệp mất. Nói hay nghe, các vị đều trở thành người rất là giỏi. Thưa mỗi ngày có thì giờ mình cứ nghe hoài, thế thì các vị sẽ trở thành người giỏi. Dạ thưa muốn lắm chứ. Và thưa các vị là cái phương pháp này khoa học bây giờ họ nghiên cứu cũng rất là chính xác chứ không phải không. Họ nghiên cứu là có những cái cách học mà có khi người ta học trong giấc ngủ đó các vị. Họ mở CD cho nó vô trong tai họ lúc đó họ đang ngủ. Mình đừng tưởng nó vô ích. Thưa ngủ là ý thức nó ngủ, nhưng mà tiềm thức á, tàng thức nó vẫn còn có khả năng thu nhập. Cho nên học tiếng Anh là họ cũng học bằng cách đó. Họ cứ để cho nó đi vô lỗ tai họ và nó thấm dần dần. Và có khi trong lúc thức em bé nó không học được, thế nhưng mà ngủ nó học được. Tại vì lúc thức á, ý thức của nó phản kháng, nó ghét cái chuyện học hành vô cùng, cho nên bên trong nó có một cái sự phản kháng, nó không muốn tiếp nhận. Và tới chừng trong giấc ngủ ta mở nó nghe nó vô hồi nào không hay, tự nhiên cái nó bật ra những cái tràng câu tiếng Anh rất là dễ dàng. Và nói như thế để các vị biết rằng nghe pháp mà ngủ cũng là điều hay. Thưa nó đi vô hồi nào không hay các vị. Thay vì mình dỗ giấc ngủ một cái nhạc, các vị cứ nghe quý hòa thượng dỗ giấc ngủ các vị bằng những lời kinh, bằng những tiếng pháp, thì thưa nó rất là hay, nó vương ngôi tâm thức của ta, ta không lường được. Bất tư nghị quân mà, nó quân tập không có lường được. Rồi mình nói bất tư nghị biến, các vị mà thử tu chơi như thế thôi, tu thử vậy thôi, 5 năm 3 năm cứ mỗi ngày niệm Phật lai rai, mỗi ngày lại Phật lai rai, mỗi ngày nghe pháp lai rai, đọc kinh lai rai, không cần ghê gớm lắm. Làm như chơi thôi, làm như vui thôi. Thế nhưng mà các vị sẽ kiểm tra lại 5 năm sau mình khác, khác lắm rồi, đổi thay vô cùng. Tự nhiên cái mình trở thành đó dễ tánh ra, nó hài hòa ra, và tâm mình quan hỷ hồi nào không hay, tâm mình rộng lượng mênh mông hồi nào không hay, cái lòng từ bi tự nhiên nó sinh trưởng hồi nào không hay, khả năng quân tập của nó là như vậy. Dạ thưa, rõ ràng là các vị đã có những cái thời gian đến sinh hoạt với các già lam tự viện rồi. Mỗi một cái kỳ chủ nhật nào thọ bát mà không về được, tự nhiên lòng nó thấy tha thiết nhớ. Ngày xưa mình nhớ người yêu ra sao thì bây giờ mình nhớ chùa giống như vậy. Rõ ràng đó à, tự nhiên nó vậy. Nó quân tạm, nó chuyển biến tâm thức mình. Thưa các vị hồi nào không hay, rất là rõ ràng. Đó là mình nói cái mặt tích cực. Rồi bây giờ mình nói cái mặt tiêu cực. Thưa các vị, các vị có biết là những bác sĩ tâm lý trị liệu đó, có những người họ trị bệnh cho bệnh nhân chừng 5 năm 3 năm cái họ trở thành những người bệnh tâm thần hồi nào không hay. Mình thử hình dung là mỗi một ngày mình cứ nghe người ta đổ vào mình những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng, ưu tư, bất an, phiền muộn, đầy khó khăn của cuộc sống. Mình cứ phải ngồi đó mà nghe, nghe để lấy tiền mà. Bác sĩ nào mà thuộc về tâm lý trị liệu, xin lỗi không biết này có bác sĩ tâm lý trị liệu hay không, mình nói mất lòng nhau. Nghe một tiếng đồng hồ họ chia sẻ nỗi niềm của họ, rồi cái họ trả tiền cho mình họ về. Và mình thử hình dung là mình nghe bằng nửa lỗ tai, hoặc là mình nhét lỗ tai lại mình nghe, thì người ta đâu có chịu, người ta đâu có trả tiền. Cho nên phải nghe đàng hoàng, nghe rồi đóng góp ý kiến, rồi khuyên giải một đôi lời. Thế thì nó vô hồi nào không hay thưa các vị. Nó vô rồi nó làm gì ở đây? Tự nhiên dần dần nó trở thành bản chất của mình. Cái khó khăn của người họ nói riết cái trở thành cái khó khăn của mình mất. Cái sự bực bội của người ta, họ cứ mỗi một ngày họ tuôn vào mình một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ họ tuôn riết cái trở thành mình là người bực bội người nào không hay. Rồi cuối cùng không biết ai là bác sĩ trị bệnh cho ai. Và thưa điều này có thiệt. Và nói như thế để các vị hiểu cái từ bất tư nghị quân, bất tư nghị biến nó quan trọng là như vậy. Cho nên mình hiểu được hai cái từ này rồi thì mỗi một ngày huân tập á, huân là ước, huân là ước á. Nói như thế để các vị hiểu những cái điều này là mỗi một ngày cố gắng mình huân tập. Mình gieo những hạt giống rất là lành, rất là thiện, rất là dễ thương vào tâm thức mình. Mỗi một ngày hãy khởi những ý nghĩ rất là lành, hãy đọc những trang kinh của Đức Thế Tôn, rồi hãy làm vài việc thiện. thiếu gì việc thiện để làm. Thưa các vị, khen người khác một lời để cho người ta có niềm vui, cười với người đau buồn hãy cười nụ cười rất là tươi để cống hiến cho họ là một việc thiện. Người ta định giá là cái nụ cười nó không có giá trị gì cả. Nếu anh giữ nó lại, anh không cười thì thưa các vị nó có giá gì đâu. Thế nhưng mà anh cười thì nó thành quà tặng rất là tốt đẹp hiến dâng cho người. Trong khi nhăn mặt, thưa các vị, nó đòi người ta tiêu tốn tới mấy trăm cái cơ cấu thần kinh mới có thể nhăn mặt được. Còn cười thì nó tốn có một phần cái năng lực của cơ bắp của thần kinh mặt mới làm được nụ cười. Nghĩa là cười nó hao năng lượng mà nó tạo thành cái sự hưng phấn trong tâm thức của các vị. Còn nhăn mặt thì nó tạo thành cái sự cao có, nó hao tốn năng lượng, nó làm mau già. Thế mà mình không làm được điều này. Mình cứ nhăn mặt, mình cứ khó chịu, mình làm tình làm tội mình rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là mỗi một ngày mình thử làm bộ nhăn mặt đôi lần, các vị thấy là mình mau già lắm. Và tự nhiên là những cái khó tính nó ở đâu nó đậu lại đời sống mình, rồi dần dần mình trở thành khó tính thiệt. Mình cứ làm bộ giận một ít lâu cái mình trở thành giận thiệt. Mình làm bộ khó tính một chút cái trở thành khó tính ngay. Cái điều này nó đã xảy ra. Cũng may là tôi rời được đệ tử tôi đi sớm, nhưng thôi tôi cũng trở thành ông già mau lắm. Ở Việt Nam có đứa đệ tử nhỏ. Một hôm tôi có cái thông lệ là sau khi ăn xong buổi sáng thường đi một vòng coi mấy cô chú nó làm cái chi. Cái xuống bếp thấy con bé nó đang lui cui nó nấu ăn, mặt mày đầy lọ hết. Cái mình vô nhìn thấy nó mình cười. Cái nó quay lại, nó nhỏ cho nên nó nói không có bụng miệng nó tìm đâu. Nó nói thưa thầy, mỗi lần con nhìn thấy thầy cười cái con thấy thầy trẻ ra. Thế mà sao cả ngày con không thấy thầy cười, thầy cứ gầm gầm cái mặt, tụi con rất là sợ thầy. Mình đang tươi cười đó là quan hỷ nó chọc cái, các vị biết mình làm sao không? Gầm lại. Phải làm cái vẻ ông thầy cho nó sợ chứ. Cười với nó thì làm sao dạy nó được. Cái nó lè lưỡi ra. Và thưa các vị, mai phước là mình vũ được cái đám học trò mình đi, chứ thôi bữa nay mình cũng già ghê lắm. Cứ phải gầm gầm, cứ phải ra dáng để thị uy với thiên hạ, làm như mà mình không gầm mặt, không ai sợ mình. Cho nên thưa các vị, cái bài học này chúng ta cần nên tránh. Đừng có làm cho mỗi một ngày để quân tập thêm một cái xấu. Đừng làm cho mỗi một ngày mặt mình nó nhăn thêm. Và cái điều này tự mình tàn phá mình trước. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ đến các vị biết hai cái từ bất tư nghị huân, bất tư nghị biến này nó rất là quan trọng. Mỗi ngày các vị làm cho lòng các vị có một chút niềm vui thì niềm vui tự nhiên nó lớn hơn nào không hay. Mỗi ngày các vị làm cho lòng các vị mà nó có một chút buồn, một chút bất an, một chút lo lắng thì rồi nó như một cái loại ung nhọt, nó tàn phá đời sống các vị cũng nhanh lắm. Và mỗi một ngày cái phương pháp thực tập trong đời sống người tu đó là vừa thức giấc nên làm cái gì trước, nên làm gì trước. Mình nhìn hiện tượng đất trời rồi mình đoán được đời sống mình nha các vị. Các vị mà nhìn bữa nào hừng sáng ra nhìn mà thấy trời mây đen là biết ngày đó là u ám rồi đó. Khó kiếm một ngày đẹp lắm. Sáng nào các vị nhìn thấy trời mà rất là trong trẻo thì ngày đó trời rất là đẹp. Hừng sáng mở mắt vừa thức giấc mà mình nhớ cái chuyện buồn, chuyện giận của ngày hôm qua tràn về, chắc chắn là ngày đó là mất đức. Mình chìm trong nỗi buồn, chìm trong cái giận, cái bất an. Sáng nào các vị vừa thức giấc mà các vị mời được cái năng lượng của tươi vui, an bình, hạnh phúc đến với các vị thì ngày đó cái điềm tiểu kiết tường nó đến với các vị. Nguyện ngày an lành, đêm an lành mà cứ hừng sáng mở mắt ra là kiếm cái chuyện lo buồn đậu lại để nhớ, để lo. Thế thì mình tự phá hoại đời mình. Cho nên sáng thức giấc thì hãy mỉm cười tạ ơn đất trời là mình có một ngày để sống. Một ngày đang trải ra phía trước đời sống mình. Nó dài tới tối thiểu thì cũng được 12 tiếng đồng hồ hay 14 tiếng đồng hồ. Mình hãy hứa với lòng rằng trong 14 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay tôi sống rất là trọn vẹn bằng niềm vui của trái tim tôi, bằng sự cống hiến, sự có mặt của tôi cho đời. Hứa với lòng là đừng để cho một ngày trở thành u ám. Đó là sự thông minh của đời sống chúng ta. Đó là điều đầu mình chia sẻ. Giờ chúng ta đi vô cái phần quan trọng, đó là ta tu như thế nào đối với bốn câu kệ này. Cái điều thứ nhất, thưa các vị, mình lưu ý là khen chê đó là cái chuyện tất nhiên của đời người này. Trong danh ngôn của Đông Phương có câu là cất nhà bên đường 3 năm không xong. Các vị biết tại sao? Mình sửa soạn đổ móng cất nhà, ông hàng xóm đi ngang nói chỗ này không có được đâu, lui sâu hơn tí, chỗ này ồn ào lắm. Mình dời cái nền nhà vô sâu bên trong, cái ông thứ hai tới nói cái nhà mà cất lui xa quá làm ăn không có lên nổi đâu, phải đứng ngang với người ta hoặc đứng trước người ta, cuộc đời mình mới lên hương được. Các vị dời tới trước chút. Và thưa các vị, một người một ý kiến là các vị không có bao giờ cất được cái nhà, đó là đổ cái nền thôi là đã rắc rối cuộc đời rồi. Và từ cái điều đó mình quay lại, thưa đại chúng, là cái chuyện khen chê là cái chuyện tất nhiên của đời người. Chưa hề có một người nào trên nhân gian này được người ta khen hoàn toàn, và cũng chưa từng có một người nào bị thiên hạ chê toàn bộ cả, có phải vậy không? Các vị thử hình dung là tôi được người ta khen hay người ta chê. Cả hai đều có, thưa các vị. Có người họ khen người đó, thầy Phước Tịnh giảng pháp hay ghê nha, ổng mà giảng pháp là ngang chút là ngủ ngon lành. Thưa các vị, cái câu đó mình không biết khen hay chê, tại vì cái nào cũng đúng cả, họ khen cũng đúng mà họ chê cũng đúng. Và từ cái điều này quay trở lại, thưa đại chúng, là khen chê đó là cái chuyện của nhân gian thôi. Chưa có một người nào được khen hoàn toàn và chưa có người nào được chê hoàn toàn. Và cái câu hỏi ta hỏi là tại sao như vậy? Tại sao không ai được khen hoàn toàn? Đơn giản là chúng ta thử nghe những người bạn của chúng ta. Mình tiếp xúc vài người bạn thôi biết điều này. Mình làm bộ mình khen ai đó trước mặt một người đi, người kia làm bộ đồng tình với ta, gật đầu vài ba cái. Thế nhưng mà họ sẽ chê một câu nói: tôi cũng đồng ý với chị như vậy, đồng ý với anh như vậy, nhưng mà cái anh đó có cái này nè. Mình cũng tìm được một cái gì đó, tìm một cái khuyết điểm gì đó. Mình làm như là nếu khen hoàn toàn á thì những cái khen đó nó về người kia hết, thì mình bị mất mát đi một cái phần nào đó. Tâm thức ta là như vậy, ta cảm thấy là khen ai hoàn toàn dường như là phẩm giá của mình bị hạ xuống, cái đẹp đẽ của mình nó bị hao mòn đi, cho nên ta thường kiếm một cái gì đó. Đó là điều thứ nhất, nhìn tâm lý mình hiểu ra điều này. Thứ hai, thưa mỗi người chúng ta sinh ra lớn lên nó đều có những cái hoàn cảnh khác nhau, nghiệp thức khác nhau, cho nên có những cái ta đồng thuận với người cái điều này, nhưng mà không đồng thuận với người về điều khác. Cái kinh nghiệm rất rõ ràng là trong đời sống các vị, cái người hôn phối của các vị là người mà ngày xưa các vị chấm tới 100% mới cưới người ta về, chứ đâu phải mình chấm có 50% mình cưới người ta đâu. Cái gì mình cũng thấy tuyệt vời, cho nên mình đòi ngày 1, ngày 2 phải rước về cho được. Thế rồi rước về khoảng chừng 1 tháng cái mình thấy ồ, quá ra mới có 70% toàn vẹn thôi, còn 30% rất là tệ. Ở với nhau được 5 năm, 10 năm mình thấy chỉ có được 10% thôi, còn 90% là mình bất hài lòng với người ta. Đó là cái chuyện đời thường rất là cụ thể. Thế thì thưa các vị, chê khen nó tùy theo nghiệp thức của ta, rồi nó tùy theo với tháng năm dài ta đi trong cuộc đời. Có khi thì ta có cái quan niệm thế này, có khi thì ta suy nghĩ thế khác. Ngay nơi đời sống của các vị, tự thân các vị thử nhìn có một ngày các vị chấp nhận mình nó trọn vẹn chưa cái đã. Có khi mình thấy mình được, mình bằng lòng với cái điều kiện của chính mình, tâm thức của mình, hình hài của mình. Thế nhưng cũng có lúc mình chán mình vô cùng. Thế thì chính mình đối với mình đây mà mình có lúc thương lúc ghét thay, lúc chê lúc khen thay. Tách sao mà với người ta không chê và khen được, thưa các vị. Cho nên điều thứ nhất, tu có nghĩa là mình chấp nhận rằng cuộc đời này nó vốn là bất toàn, có khen thì có chê, cho nên ta đừng mong rằng thiên hạ khen mình hết, và cũng đừng sợ thiên hạ chê ta hết. Nếu cái điều người kia chê mà đúng với cái sự sai lầm của mình, vụng về của mình, thì những người đó là thầy của mình, họ chê để có cơ hội mình sửa, mình tu chỉnh đời sống mình. Còn nếu họ khen, thưa các vị, những lời khen đó đúng thì mình cảm ơn, mà những lời khen đó là khen mỉa mai, biếm nhẹ, dèm pha vân vân, mình cũng cảm ơn luôn. Tại sao? Đó là cái cơ hội để mình trắc nghiệm mình, thử lòng mình, nhìn lại cái mình có vì những điều đó mà nổi cơn hay không, nổi thịnh nộ hay không, buồn giận ghét thương hay không. Cho nên thưa các vị là lời khen tiếng chê là chuyện tất nhiên. Rồi ngay trong lời khen tiếng chê này, khéo thì ta làm cho đời sống ta mỗi ngày mỗi vươn lên, không khéo thì ngay nơi lời khen tiếng chê các vị tự dìm cuộc đời các vị xuống. Người ta chê một lời mình buồn, khen một lời mình vui, thế thì cuộc đời mình trong bàn tay của người ta dắt dẫn thôi. Họ muốn mình vui, muốn mình buồn vậy thưa các vị, họ làm rất là dễ. Mà chúng ta thì thưa quay cuồng mỗi một ngày, không biết bao lần mà nói, tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là làm thế nào để những lời khen tiếng chê nó tiêu dung được, nó tan biến được ở trong cái biển bất tư nghị. Thưa đại chúng là mình tu mà khéo á, thì mỗi một ngày mình làm cho trí tuệ của mình nó phát triển. Mà mình vụng á, mỗi một ngày mình làm cho phiền não của mình nó sinh trưởng. Và nếu các vị tu hành giỏi mà khéo thực tập á, thì mỗi một ngày các vị tiếp xúc với bao nhiêu điều thì bao nhiêu cái sự sinh trưởng của trí tuệ nó có mặt. Cho nên cái điều thứ hai chúng ta tu là làm thế nào để cho những lời khen tiếng chê này nó tan vào cái biển trí tuệ của ta. Đó là cái cách mình có thể thực tập được. Và bây giờ cái cách làm thế nào để cho trí tuệ phát sinh khi có lời khen tiếng chê. Cái cách đầu, cách thực tập cạn. Thưa đại chúng là cái cách thực tập cạn, đó là khi các vị tiếp xúc với những cái lời nói khen chê thị phi phải quấy, các vị đủ thông minh để làm được một điều là phản chiếu tất cả những lời khen chê phải quấy ấy vào trong cái tấm gương trong sáng của tâm thức của các vị. Phản chiếu nó bằng cách nào? Đó là mình nhận diện coi những cái lời đó nó đi ngang qua tâm thức mình, nó tác động cái tâm thức mình ra làm sao. Đó là cách thứ nhất, rất là cạn. Thưa đại chúng là mình chia sẻ cùng các vị hai cái cách thực tập. Cách thực tập ban đầu đó là các vị hãy nhìn những lời khen tiếng chê nó đi ngang qua tâm thức của các vị. Thông thường tất cả những cái câu nói của người khác, cái điều khen chê của người khác, cái điều phiền muộn vui buồn của bao nhiêu người đổ vào mình, đầu tiên là nó đi ngang qua tâm thức mình trước, nó in bóng ở trong tâm thức mình trước. Người thực tập theo con đường của Đức Thế Tôn dạy, đầu tiên là hãy nhận diện tất cả những cái điều đó nó hiện khởi trong tâm ta. Thay vì mình vụng về thì mình để cho cái tác động của lời đó nó sinh khởi rồi mình chạy theo đuôi nó. Bây giờ thì mình làm một việc thông minh hơn, tức là những lời nó đi vô tâm thức mình, nó hiện trên võng não của mình, nó hiện hình thành hình ảnh là một nè, âm thanh tiếng nói là hai nè, nó đi ngang qua tâm thức các vị, thì các vị làm một việc đó là nhận diện nó đang đi ngang qua tâm thức các vị, gọi nó là cái phương pháp thực tập rất là cạn. Mà làm được điều này thì cái điều gì phát sinh? Thưa, ta rất là bình tĩnh, rất là an lành, nhận biết tất cả những cái điều ở bên ngoài đến với ta mà không có vội vàng phản ứng, phê bình, khen chê, mạ lị, chê trách hay là loại trừ, trấn ngự gì cả. Hãy làm một việc đón nhận rất là bình thường, nó đến với mình, nó đi ngang với mình rất là dửng dưng, mỉm cười nhìn nó đến và nó đi ngang qua thôi. Và thử làm được điều này thì các vị thấy vô cùng màu nhiệm, nó sẽ nảy sinh, có cái điều tuyệt vời nó nảy sinh trong tâm thức các vị. Đó là mình rất là bình tĩnh, rất là trầm ổn, rất là an tường, nhận diện được, đón nhận được lời khen, tiếng chê, mạ lị, phỉ báng, vu khống hay là mọi thứ. Nó đến với mình mỉm cười đón nhận đi ngang ra mà mình không có phải là người sôi nổi, bực bội, phản ứng một cách vội vàng cần thiết. Và đa phần đời sống chúng ta thì chúng ta hay phản ứng một cách rất là vội vàng, nóng vội, vội vàng ăn miếng trả miếng liền, nghe một lời nói là một lời liền, cái ngôn ngữ người ta dùng đó gọi là đốt chát với nhau đó. Thế nhưng mà các vị thực tập được điều này thì thưa, ta sẽ không có cái tình trạng là phản ứng nó quá ư là sốc nổi vậy. Mình đủ bình ổn, đủ trầm tĩnh để phản ứng tất cả những cái điều khen tiếng chê, dèm xiển mạ lị xúc não của người. Đó là cái đích đầu tiên, là ta có được cái sự trầm tĩnh vô cùng phản ứng lại mọi việc. Mình có được cái đức trầm tĩnh phản ứng với tất cả lời khen tiếng chê như thế, thì thưa các vị, tất nhiên một điều đó là những cái thô tháo hơn như sự bực bội, mắng chửi, khó khăn của mọi hoàn cảnh đến với các vị, các vị sẽ đủ bình tĩnh, đủ trầm ổn để mà phản ứng lại. Và cái điều này nó phát sinh một hậu quả tất nhiên, đó là dần dần ta trở thành một người rất ư là điềm đạm. Mình không có ân hận những cái điều đáng tiếc xảy ra do cái sự vụt chạc của mình, sốc nổi của mình gây nên. Muốn làm một điều, muốn nói một lời, muốn hành xử một việc, thưa các vị, mình đều có sự cân nhắc là một, trầm tĩnh là hai, để có thể phản ứng nó chính xác, nó không có gây thương tổn cho mình, cho người. Đó là cái thành công đầu tiên trong cái cách thực tập cạn nhận diện lời khen tiếng chê nó đi ngang qua mình. Và xin hỏi một câu là ta làm được điều này không? Làm được không?
Bác thầy, nếu làm được thì mình bị stress, đâu thôi bị stress.
Thưa các vị, thường thường là mình bị căng thẳng, mình bị bất an là các vị chưa làm được, chứ không phải các vị làm được. Các vị bị căng thẳng, bị bất an vì lời khen tiếng chê là những điều đó nó đã xảy ra nơi các vị. Rồi các vị phản ứng cái đã, phản ứng bằng tâm thức thầm thì của mình, bằng cái tập khí của mình lâu nay đó. Mình phản ứng mà mình suy nghĩ thêm là nếu phản ứng như thế thì nó gây trục trặc, gây trở ngại, gây bất hòa, cho nên mình dồn nén nó lại, mình giữ nó lại, mình không muốn phản ứng. Nghĩa là các vị theo đuôi nó chứ các vị chưa có nhận diện được nó phản chiếu trong tâm thức các vị. Cái điều mình chia sẻ nó dễ hiểu như thế này: tất cả lời khen tiếng chê, mạ lị, phỉ báng, vu khống, phải quấy, nó đến với các vị, nó đi ngang qua dùng trời tâm của các vị. Các vị là mảnh gương để cho nó đi ngang, nó rọi chữ. Đó là trường hợp mà chúng ta thực tập cạn thôi nghe. Trường hợp rất là cạn, rất dễ thực tập. Và cái điều này các vị chưa làm được, tức là các vị làm một việc rất bình thường, đời thường. Đó là khi lời của người ta đến, thị phi của người ta đến, dèm xiểm của người ta đến, nói nặng nói nhẹ của người ta đến, các vị phản ứng lại bằng cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị. Rồi các vị thấy những điều mình sẽ phản ứng như thế nó gây tổn thương, gây họa hại, mất tình hòa hiếu, hoặc là như thế thì nó có cái hại này, cái hại nọ, hại kia, cho nên mình khống chế nó lại, mình dừng cái sự phản ứng của mình, chứ chưa phải là mình là tấm gương phản chiếu điều thị phi của người ta đến. Cho nên nó tạo thành cái căng thẳng trong tâm thức các vị, rồi nó đưa đến tình trạng nếu mình dồn nén lâu thì nó tai biến mạch máu não, bại liệt nửa người, vân vân. Đó là tình trạng của chúng ta. Dạ cô nói.
Thấy là cái gì tôi dạy cho con thì con cũng có cái hình ảnh ấy. Và mình phải làm thế nào cho nó cứng rắn. Nếu mà mình không cứng rắn, mình là cái trí mình một cái thì mình ngã siêu rồi. Mình làm thế nào mà mình cho nó cứng rắn, mình vững cái chân mình, để đến lúc người ta đấm mình mới đấm như mình đứng được. Mình không có chưa biết thầy mà con có được cái hình ảnh.
Thưa, cách đó là một cái cách đối trị khác. Nhưng mà nếu mà các vị nhìn vào phương pháp võ thuật á, thì những cái bộ môn võ thuật bây giờ nó tá lực, chứ nó không phải là vận lực để đối kháng. Tá lực là gì? Nhu đạo nó một loại tá lực á. Các vị mà dùng cái sức mạnh mà đánh người ta bao nhiêu thì họ phản công các vị không phải bằng sức mạnh của chính họ, mà họ lợi dụng cái sức mạnh của các vị, họ quật lại. Các vị càng đánh mạnh, các vị càng té đau. Và cái điều này thưa nó cũng đúng với phương pháp tu của chúng ta nữa. Phương pháp tu của chúng ta không có nghĩa là đối kháng lại. Phương pháp tu của chúng ta đó là mở rộng lòng như một cái không gian mênh mông để tất cả những cái thị phi, buồn giận, ghét thương, vu vạ, dù không có người đổ vào mình như đổ vào không gian mênh mông à. Người ta đổ vào vật chất hữu hình á, thì nó còn có phản ứng lại. Thế nhưng mà đổ vào không gian thì nó tiêu dung mất tiêu à. Cái trọng tâm của chúng ta là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tức là nó tan biến vào trong miễn pháp thân. Và điều đó thì chúng ta chưa chia sẻ. Chia sẻ phần cạn, đó là mình làm thế nào để có thể thực tập được nhận diện nó đi ngang qua như chiếc bóng thôi. Và cái ví dụ này rất là hay thưa các vị. Ví dụ như người ta đánh vào cái trống thì nó kêu, phải không? Thế nhưng mà giả thử như cái trống đó người ta lột cái mặt trống ra, nó không còn căng nữa, thế thì đánh vào đâu? Không có chỗ để đánh. Sở dĩ mà cái buồn, cái giận, cái phiền não bất an nó phát sinh nơi các vị là do vì các vị là cái mặt trống như thế này. Các vị căng rất là thẳng, cho nên ta đụng nhẹ nó kêu nhẹ, đụng mạnh thì nó kêu mạnh, nó dội mạnh thôi. Và mình như một cái hang vậy đó, người ta hét vô thì mình dội lại mạnh, người ta nói nhỏ thì nó dội nhỏ. Và cái phương pháp tu chúng ta là tiêu dung, làm cho tất cả những cái thị phi, buồn, giận, ghét, thương của đời người đổ vào mình nó đều tan biến. Rồi cái phương pháp tu sâu hơn nữa, nãy giờ mình nói là cạn nha. Phương pháp sâu hơn nữa, sâu hơn nữa là gì? Tất cả những cái phản ứng của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương về những cái thị phi của người đổ vào, sở dĩ nó phát sinh cái phiền muộn trong ta là do cái chi? Bên trong ta có, phải không? Bên trong ta có những điều bực bội, phiền muộn, ghét thương, cho nên lời đó nó đến với mình mới buồn, giận, ghét thương. Còn nếu bên trong ta không có cái anh nội công, thế thì ngoại kích không nghĩa gì cả. Nếu bên trong này không có những cái tên nằm dùng á, nó dẫn dắt ngoại xâm vào, thì thưa các vị không có cách gì tấn công vào thành trì bên trong của các vị được cả. Bên trong các vị nó có sẵn cái chất phiền não, bất an, ghét thương, thị phi, cho nên bên ngoài người ta nói nhẹ nó nặng gì nó cũng xúc phạm, là xúc phạm cái các vị đã cất giữ trong đây. Cho nên cái phương pháp tu sâu hơn thứ hai á, thưa đại chúng, là ta hãy nhận diện được. Cách thực tập cạn mình chia sẻ rồi ha, giờ cách thực tập sâu nè. Thưa đại chúng, là cái cách thực tập sâu đó là các vị nhận ra các vị là không gian mênh mông bên trong, chứ không phải là cái gì phản ứng cả. Hồi nãy là mình nhìn tất cả những cái bên ngoài đến với mình như là những cái dòng chữ chạy ngang mảnh gương. Bây giờ thực tập sâu bên trong, điều thứ nhất á, là các vị nhìn lại bên trong tâm thức của các vị, tất cả những cái tâm hành sinh khởi là những cái bên trong. Cũng câu nói ấy, thế nhưng mà con trai mình nó nói thì không có buồn đâu nghe, mà con dâu nói thì buồn, giận. Và cái thằng con trai kia chưa có vợ nó nói thì nó nói nặng hơn như vậy rất nhiều, mà mình không có giận đâu. Mà nó có vợ rồi nó nói cái câu 50% thôi, chẳng phải nặng vậy mà mình giận. Mình nói là vợ nó xúi nói đó, mẹ vợ nó dạy nó làm vậy đó, chứ nó nào hề làm vậy đâu, nó hồi xưa ở với mình nó khác. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái giận của các vị, buồn của các vị, trách cứ các vị, nó có cái nguyên nhân từ bên trong của các vị, phải không? Cho nên mức tu cạn là mình nhìn bên ngoài, mức tu sâu là gì? Nhìn bên trong. Thưa các vị, hãy nhìn coi những cái sinh khởi trong đây, những cái ý tưởng cồn cào nó đang trôi chảy trong đây, thì các vị nhận diện được nó chính là chủ nhân của những cái buồn, giận, ghét, thương, chứ không phải là bên ngoài. Bên ngoài nó tấn công là chuyện của nó, thế nhưng mà bên trong mới quan trọng. Cái phương pháp thực tập sâu thưa các vị đó là các vị nhìn vào bên trong tâm thức của các vị. Bây giờ nếu có bất cứ lời gì, việc gì, bất cứ thông tin gì nó tác động vào ta, ta không cần biết nó đến ra sao cả, mà ta hãy nhận diện cái sự phản ứng của tâm thức mình, coi nó ra làm sao đối với những điều người kia nói thôi. Và cái điều chia sẻ chắc các vị thấy dễ hiểu chứ hả? Thông thường bất cứ cái gì nó đến với các vị đều có một cái phản ứng cả, phải không? Người ta nói một lời, các vị có phản ứng ngay. Nhìn các vị cái nhìn, các vị có phản ứng liền. bưng ly nước mà để nhẹ nhẹ không nói, để dầm vậy cái là có phản ứng rồi đó. Khác chứ phải không? Cái là tự nhiên mình thấy ủa sao hôm nay không muốn cho tôi uống mà sao làm kiểu dằn mặt tôi vậy. Mà ta dằn tên vàng do vì lúc đó để vô ý là để hay mạnh tay thôi, chứ người ta có dằn lên mặt mình đâu, mà nó dằn lên mặt tôi rồi. Và thưa, mọi việc đến với các vị đều có phản ứng từ bên trong. Cho nên cái phương pháp tu sâu á, thực tập giỏi là các vị hãy nhìn từng cái phản ứng của mình đối với mọi việc mà mình tiếp xúc hàng ngày. Có thể người đó là người thân của ta, con của ta, người hàng xóm của ta, người bán hàng ngoài phố, vân vân. Tất cả những cái điều của người kia làm, lời của người kia nói, vân vân, nó tạo phản ứng nơi các vị bây giờ không cần thiết nữa. Không cần thiết nhìn người kia nữa, mà nhìn lại chính mình, nhìn phản ứng của mình. Đó là phương pháp thực tập sâu xa nhất. Và khi các vị nhìn được điều này rồi thì cái điều gì phát sinh? Ồ dạ.
Thầy con nó bị một lần là phân bụng lắm. Thì con đi chùa thì thấy cái bà kia bà ấy ăn á, thì bà ấy đổ lấy cổ áo của bà này bà, à mày không muốn cho tao ăn thì đổ từ đầu nó xuống. Thầy con sợ lắm, thầy con giật. Nó còn biết là phân bụng này con xuống. Ai nói là thế thì người khác không nghe. Thầy ai cũng nói thằng con cười cười con đi luôn, nó chỉ nghe một lần thôi. Không
dạ.
Nghe câu thứ hai thầy con đổ.
Dạ thưa, phương pháp đó cũng rất là thông minh. Dạ. Không có ai mà biết mình bằng mình hết. Mình thấy năng lực mình chưa đủ mạnh, chưa đủ để hóa giải những cái điều người ta làm nó trở thành là thánh pháp. Cái phiền muộn người ta đến với mình là nó phiền muộn, thế thôi mình chạy trốn cho nó chắc ăn. Khi nào những cái phiền muộn nó đến với mình đều tiêu dung nó trong cái biển an lạc niết bàn của mình đó, thì tha hồ mời anh cứ đổ hết rác rưởi vào người tôi. Tôi có thể chế tác nó trở thành bông hoa. Đó là một phương pháp cũng rất là hay. Khi năng lực mình chưa đủ vững, thưa các vị, thì cái phương pháp tu của chúng ta là tránh bớt những cái duyên. Thế nhưng cái điều đặt ra nó như thế này: tránh được cái duyên khi mình tiếp xúc với người ngoài. Cái duyên đó không phải người ngoài nữa, mà người thân của mình, trong nhà của mình, con của mình, ông chồng của mình hoặc bà vợ của mình, thì các vị tránh đi đâu. Thưa, cái điều đó các Phật tử nói cũng đúng, nhưng mà hai cái từ nó gần nhau lắm, là duyên nợ đó. Các vị nghe người ta nói vợ chồng là duyên nợ. Thế thì khi nào là duyên, khi nào là nợ? Thưa đại chúng, là mình không có gia đình, thế nhưng mà mình nhìn cái điều này không biết mình nói có đúng không nghe. Dường như người ta mới đến với nhau là duyên, thế nhưng mà ở với nhau cái nó thành nợ. Cái kỳ lạ nhất của đời sống chúng ta là đến với nhau là duyên cả. Mình cảm thấy là người kia là một phần của đời mình, là phân nửa của hình hài mình. Thiếu người kia mình không sống được. Cái rồi rước người ta về, mình khám phá ra quá ra là nợ, chứ không phải duyên. Và cứ ngày tháng nó càng kéo dài thì mình càng thấy cần nợ nhiều thêm nữa, mới phiền muộn chứ. Thưa các vị, là những điều mình chia sẻ nó vui, nhưng mà nó có một phần chân lý trong đó để mình chia sẻ thêm để cho các vị hiểu. Điều thứ nhất là duyên hay nợ nó nằm trong tay của các vị, chứ không phải ở ngoài. Nghiệp thiện nghiệp ác do các vị chuyển được, chứ không phải là không chuyển được. Và mình thử đặt một câu hỏi thế này: gặp nhau ban đầu là duyên, thế nhưng sống với nhau nhiều thành nợ. Và sống với nhau có nghĩa là chịu đựng của nhau. Tôi chịu đựng ông chịu đựng tôi. Và mình hình dung là cuộc đời mình 50 năm, 70 năm sống trong nhân gian mà mình phải chịu đựng như vậy, trả nợ như vậy, rất là tội nghiệp cái đời sống mình. Trong khi đó thì các vị có thể dùng cái con mắt quán chiếu và sự tu tập của người tu để làm cái điều này nó chuyển ngược lại được. Do ta thôi. Thế nào là do ta? Làm cho nợ trở thành duyên, và từ duyên của ân ái bình thường nhân thế trở thành cái duyên của tu tập. Nó chuyển thôi, theo cái nhìn của mình là như thế. Và cái bước chuyển của chúng ta là thế này, thưa các vị. Chúng ta gặp nhau trong cuộc đời, kết nhau thành bè bạn, thành gia đình, thành con cái, đều là cái duyên hội tụ lại cả. Có điều mình không khéo, tức là ở mức độ cạn là chúng ta không có cảm thông nhau, cho nên dần dần cái sự chịu đựng nó bắt đầu có mặt, rồi bắt đầu từ duyên nó trở thành nợ. Chứ không có gì lạ. Tức là mình không khéo đối xử với nhau. Thế nào là khéo đối xử với nhau và thế nào là không khéo? Thưa đại chúng, là cái sự trân quý ban đầu dần dần nó bị hao mòn đi. Dần dần là mình cảm thấy là những cái bất hạnh nó đến với mình là do người kia chứ không phải do chính mình. Những cái buồn phiền giận tức hay bất an đời sống gia đình, đa phần mình cứ nghĩ người kia chứ không phải do chính mình. Cho nên cái phương pháp đầu tiên để chuyển duyên nó thành thuận, để nó có thể giúp được mình an lạc hạnh phúc trong cuộc đời, đó là mình hãy nhận những cái vụn về hư hỏng, bất an, bất hạnh của đời sống gia đình do mình gây nên cái đã. Các vị thử làm một việc là hãy nhìn nhận tất cả những cái lỗi đó về tôi thành thật xin lỗi. Thì tự nhiên là ví dụ như đời sống gia đình các vị mà nó có sự tranh chấp bất an thì tự nhiên nó giảm xuống còn 50% thôi. Khi mình xuống thang tranh chấp thì người kia tự nhiên xuống thang tranh chấp. Mình tự nhiên hóa giải mình thành một cái không gian không phải là cái mặt trống nữa, mà bây giờ là khoảng không. Thế thì người kia không có cơ hội đánh vào mặt trống để kêu lên cái tiếng chói tai, đinh tai nhức óc nữa. Đó là cái cách đầu tiên chúng ta có thể làm rất là dễ. Và khi các vị làm được điều này rồi thì thưa, không có cái điều kiện gì nó làm xào xáo để giống gia đình, bất hạnh gia đình của các vị hết. Chắc vậy thôi. Thử nhịn nhau một chút, nhận cái lỗi về mình, chịu trách nhiệm về những cái vụn về sơ suất xảy ra. Có điều chúng ta không làm được điều này. Ai cũng nghĩ rằng người kia gây lỗi chứ không phải tôi. Nó cứ gia tăng như thế thì người kia nghĩ mình gây lỗi chứ không phải họ. Hai cái cây cứng gặp nhau thì nó gây đổ vỡ. Và mọi cái bất hạnh đời sống gia đình trên đất Mỹ này nó xảy ra do vì người ta không nắm được cái nguyên tắc đó, không biết lui lại, không biết chấp nhận mình có lỗi. Và không hề có một chiếc đũa nào tự nhiên nó gãy cả các vị. Nó đều có hai bàn tay, hai đầu bẻ nó gãy, phải không? Không có cái sự đổ vỡ của hoàn cảnh nào nó do một người cả mà nó do hai người. Nếu người kia bẻ mà các vị buông, các vị không bẻ thì đốn mà gãy được chiếc đũa, phải vậy không? Rõ ràng là thưa các vị, là thực tế mà nói là thế này. Thực tế là có khi bản thân của quý đạo hữu thì thấy cái điều này nó khó chịu vô cùng. Thế nhưng mà có nhiều người họ thèm muốn được như vậy, không có. Mình ở trong cái điều kiện vậy thì mình cảm thấy rất là bực bội, rất là bất an, rất là thù ghét cái người chăm chút mình từng ly từng tí, làm cho mình em bé không bằng. Thế nhưng mà có những người họ thèm được một chút chăm sóc vậy, không có các vị. Rồi sẽ tới lúc thưa các vị, là mọi cái nó xảy ra không phải là cái người bên kia không, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mọi cái nó xảy ra, nó có những cái bất an phiền muộn, có khi không phải do người bạn đời của mình mà do chính cái sự suy nghĩ của mình nó làm nên nữa. Và cái điều là các vị phải thử nhìn lại cái sự suy nghĩ của mình cái đã. Rồi mình đặt cái trường hợp là mình không được tất cả sự chăm sóc ấy thì mình như thế nào? Mình sống trơ vơ như cuộc đời như thế nào? Mình đặt cái trường hợp là ông sẽ ra đi khỏi hành tinh này, ông sẽ về bên kia, về về bên kia cảnh giới mịt mùng, tôi sống lại trơ vơ mình tôi với những lũ con, thế thì tôi sẽ ra sao? Thì mình cảm thấy là ôi vô cùng hạnh phúc khi được người ta bài cho mình uống miếng nước, khi được người ta chăm chút mình đủ điều chứ. Nếu mà cái đầu của quý Phật tử thay đổi thì mọi việc nó thay đổi theo. Dạ thưa, rõ ràng như vậy thôi. Dạ. Có những cái ở trong tay á, mình thấy nó rất là đáng ghét, thế nhưng nó mất rồi mình thấy nó của quý các vị. Cái điều này đó là cái chuyện rất là đời thường thôi. Cái gì mình thủ đắc các mình thấy nó nhàm chán, nhưng mà cái gì nó mất rồi các vị mới ân hận vô cùng. Cho nên hãy quán chiếu về điều này, hãy nhận diện là cái ta đang có là tuyệt vời, cái ta đang có là hạnh phúc. Và khi các vị biết ra được điều này thì đời sống của mình nó đỡ bất hạnh vô cùng. Bằng không thì mỗi một ngày mình tiếp xúc với việc gì mình cũng cảm thấy phiền muộn cả. Rót cho chén nước thấy phiền muộn, lấy miếng thuốc uống thấy phiền muộn, đóng cái cửa ra sửa lưng mình thấy phiền muộn. Rồi các vị, cả đời mình chuốc phiền muộn như mình thôi. Cho nên các vị hãy sửa cái sự suy nghĩ của các vị trước. Cái khó khăn nó xảy ra ở trong đây, chứ nó phải ở người kia. Đó là điều mình chia sẻ. Và thưa, để mình kết thúc, mình thấy gần tới giờ 3 giờ rưỡi rồi đó. Các vị hỏi nữa là nó hết giờ mất. Thưa đại chúng, là cái cách thực tập và sâu sắc mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là các vị thử nhìn lại cái phản ứng của các vị, cũng đồng thời cái việc làm đó. Thế nhưng mà cái phản ứng của mình từ niềm vui thì nó khác, phản ứng của mình từ phiền não bất an thì nó khác. Ví dụ như cái người chăm sóc cho đạo hữu đó là cái người mà đạo hữu đã từng thương mến mà chưa từng kết duyên vợ chồng được với người ta, có cơ hội tình cờ họ chăm sóc cho mình một ly nước thôi, mình cảm thấy hạnh phúc mấy ngày. Thế nhưng mà cái ông của mình chán ông vô cùng, cho nên ông rót ly nước mà mình khó chịu. Cho nên thưa các vị thử nhìn lại lòng mình, thì cái điều này nó khác là do vì cái phản ứng bên trong của ta, sự suy nghĩ của ta thôi. Cho nên cái phương pháp thực tập đó là các vị thử nhìn sâu vào lòng mình. Tất nhiên cái điều cuối cùng muốn chia sẻ lại đây là thưa các vị, mọi pháp ở nhân gian này tự thân của nó không phải là nghiệp chướng, không phải là phiền não, không phải là bất an gì cả. Thế nhưng mà bất an, phiền não, khổ đau hay buồn chán là do bên trong nghiệp thức của ta sinh ra thôi. Nghiệp thức của ta chứa chấp cái nghiệp thức của một loài chúng sinh, cho nên nhìn thấy bông hoa này, ta thấy nó là bông hoa đẹp hay xấu. Loài sâu thì nó thấy bông hoa là thức ăn của nó. Rồi thưa các vị, những cái vị thiên thì họ thấy bông hoa này đâu phải đẹp như ta. Nước đối với mình đó là một loại lương thực, không có nó mình chết mất. Thế nhưng mà Atula thì thấy nó là đền tài cung điện, chư thiên thấy nó là lưu ly pha lê. Rồi những loài ở hành tinh khác thì nó thấy nước là một loại vô dụng, tại vì nó không phải là thức ăn của những loài sinh vật khác. Thủy tộc thì thấy nó là sinh mạng, cho nên tùy nghiệp thức của ta cho nên nó hiện ra cảnh giới này. Và tóm lại là mọi pháp trên nhân gian, từ hình hài cho tới tất cả những cái vui buồn, tự bản chất của nó vốn là như nhiên bất động, chứ nó không có phiền não bất an gì sinh sôi trong tự thân nó cả. Do nghiệp thức của ta cho nên nó hiện thành cái này là phiền muộn, cái này là bất an, cái này là lời khen, cái kia là tiếng chê, cái nọ là lời dèm xỉm, vân vân. Mọi pháp theo tâm thức của ta và đặt thành tên. Đó là cái kết luận thứ nhất. Cho nên thực tập sâu nghĩa là ta an trú nơi tâm Phật bất động, nhìn mọi pháp đến đi vốn là như nhiên. Thế thì thưa các vị loại trừ ở từng sâu tất cả những nghiệp thức đến với các vị. Không biết mình nói như thế có dễ hiểu hay không, mình trình bày lại một cách khác để dễ tu nữa. Các vị biết rằng tâm của chúng ta nó vốn là linh hoạt, bén nhạy, sáng ngời. Nó là cái trạng thái nhận biết mọi việc đến đi thôi. Mọi cái đến với đi, nếu các vị luyện mình vào đối tượng đến đi thì các vị bị nó nhận chìm. Nếu các vị lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, nhận biết mọi việc đến đi, các vị là cái nhận biết. Mọi cái dè biểu chê bai, nói phải, nói quấy, nói trắng, nói đen, gây xúc phạm với các vị đều là những cái pháp vô thường đến đi. Thế thì đối tượng thì đến và đi, sinh và diệt. Ta là cái bất động vô sinh bất diệt trong cái tự thể niết bàn. Đó là cái từng thực tập rất là sâu. Từng thực tập thâm sâu nghĩa là các vị quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, nhận biết sáng ngời các vị đang sử dụng đây. Thế thì các vị làm cho tất cả những cái buồn giận ghét thương nó tiêu dung vào biển pháp, nó tan biến ngay trong biển pháp thân thôi. Các vị thử hình dung là mọi thứ nhân gian này đều tan biến trở về cái hư không. Hành tinh này nó có điều kiện nó cháy tan ra tro bụi không còn thì nó cũng trở về trạng thái ban đầu của nó là không gian mênh mông. Rồi những cái vui buồn của các vị, nếu các vị luyện mình vào những cái vui buồn thì các vị bị nổi chìm theo cái vui buồn. Thế nhưng các vị quay về nhìn cái vui buồn là những người khách vãng lai đến đi, thì vui buồn nó tự nhiên nó đến là đi đi căn qua mất. Ta là cái trạng thái nhận biết nó hiện đang sử dụng, đang bất động và như nhiên. Đó là ta an trú ngay nơi niết bàn thường tịch để quán chiếu mọi pháp đến đi thôi. Và khi mình an trú được ngay nơi tự thể niết bàn này sâu và liên tục, thế thì mình an trú ngay nơi tâm Phật bất sinh bất diệt của chính mình, cắt đứt được không những cái vui buồn của trần thế mỏng manh, mà mình cắt đứt được luôn cái dòng chảy của ba cõi sáu đường mênh mang liền, không có khó khăn gì cả. Và thưa các vị, cái trạng thái vô sinh bất diệt hay trạng thái bất động của niết bàn nó đang có mặt nơi các vị. Đó là cái gì? Đó là cái nhận biết của các vị đang sử dụng. Vui buồn đến, mình vụng về như phàm nhân của mình, mình không tu tập như các bậc thánh thì mình thấy buồn vui là mình phản ứng theo cái nghiệp thức vui buồn từ bên trong của mình. Nếu mình tu được như các bậc thánh thì mình là cái trạng thái sáng ngời nhận biết vui buồn đã đến đi, nhận biết những cái phiền não thầm thì bên trong sinh khởi. Mình làm một lúc được cả hai. Đó là nhận biết khách trần vãng lai bên ngoài, nhận biết phiền não bên trong sinh khởi. Cách đó là cách sâu sắc nhất mà chúng ta có thể thực tập được để chấm dứt phiền não, chấm dứt liền, chứ không có cần phải mất thời gian gì cả. Và thưa đại chúng là đây là một phương pháp mà các bậc thánh ngày xưa đã từng đi ngang qua để thực tập, để chứng nghiệm được đạo quả. Chúng ta cũng như thế, có thể đi vào con đường này để thực tập từ cái cạn cho tới cái sâu. Và đó là cái điều mà trong cái đoạn thứ 15 của Chứng Đạo Ca, Ngài Quyền Giác Ngài mở cho chúng ta để chúng ta có cái điều kiện thực tập. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thưa đại chúng, là mình thấy 3:30 rồi. Giờ thôi thì mời các vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.